Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không, Tổ Sư, Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không, Tổ Sư, Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không, Tổ Sư, Chứng Minh. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái bộ Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục này. Nghĩa là lời khuyên tu của Hòa Thượng Tịnh Không. Bắt đầu từ chương Tán Thán Tịnh Độ Siêu Thắng. Vì sao gọi là siêu thắng? Vì thời kỳ mạt pháp này, chúng sanh chúng ta chỉ có thể nương vào pháp tịnh độ mà mới có thể thành tựu. Tất cả pháp môn khác tu hành đều là phải diệt trừ được phiền não thì mà có thể chứng được quả thánh. Còn nghiên pháp tịnh độ này thì không cần phải diệt phiền não, chỉ cần hàng phục phiền não. Phiền não không khởi tác dụng thì ta có thể thành tựu rồi. Cho nên đây là một cái điểm siêu thắng hơn tất cả các pháp. Như trên kinh A Di Đà, Thích Ca Mâu Ni Phật nói, ta có thể ở trong đời ác năm trượt mà thành tựu được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, là quả nhĩ Phật. Và có thể nói được cái pháp mà tất cả cái thế gian này đều khó tin. Nhất thiết thế gian năng tính chi pháp, là pháp mà tất cả thế gian đều không tin, điều khó tin. Vì vậy gọi là siêu thắng. Còn tịnh độ là pháp tu trong 84.000 pháp tu mà Phật đã nói cho chúng sanh. Vì sao có nhiều pháp như vậy? Vì căn tánh không đồng. Người thì thích như thế này, người thích, người kia thích như thế khác. Như vậy mà Phật mới triển khai rất nhiều pháp môn để tương thích với căn tánh của chúng sanh. Thế là nói rất nhiều pháp môn, nhưng mà Phật cũng ân cần khuyên bảo chúng sanh thời mạt pháp chỉ có tịnh độ là thành tựu. Chúng sanh thời mạt pháp đầy những vọng tưởng, đầy những chấp trước, đầy những phiền não. Nếu không dùng một cái câu A Di Đà Phật để chế ngự tâm mình, để buộc tâm mình vào ở trong đó, thì chúng ta cũng chỉ miên man ở trong vọng tưởng, miên man ở trong thành bại được mất, hơn thua tốt xấu, lời và lỗ. Hòa thượng nói trải qua nhiều năm tu hành, Hòa thượng nói không ngày nào không niệm Phật tụng kinh, không ngày nào là không giảng kinh thuyết pháp. Hòa thượng nói đến hôm nay phiền não vọng tưởng của tôi vẫn dấy khởi. Lời nói này của một bậc lão tu như vậy, chúng ta không thể không tin. Mà thật vậy, hằng ngày chúng ta quán chiếu xem, một ngày 24 giờ đồng hồ, chúng ta chánh niệm được mấy phút? Chúng ta chánh niệm được mấy phút? Chứ đừng nói là mấy giờ. Chúng ta chánh niệm được mấy phút? Ngoài cái việc chánh niệm để giữ cái tâm mình thanh tịnh ra, còn những người mà tu hành nói tu hành thì nghe nó hơi xa xỉ, gọi là học Phật để cầu danh cầu lợi, cầu được cái sự nhiệm màu gì đó, thì chúng ta thấy họ sẽ chọn lựa rất nhiều những cái pháp. Hình thức thì Phật, ở đây cho gọi nghe cho rõ nha. Hình thức là Phật, hình tướng là Phật, hình thức hình tướng thôi, nhưng mà nội tâm không phải là Phật. Vì hình thức hình tướng là Phật mới có thể lừa gạt được chúng sanh. Chúng ta thấy chỉ cần mặc cái áo cà sa lên đi xin, người ta cho nhiều lắm. Từ sáng đến chiều mặc áo cà sa đi xin, rồi tối về gọi là ăn nhậu. Trước đây chúng ta cũng thấy nghe báo chí phản ánh đấy, hình thức là Phật, hình tướng là Phật, nhưng nội tâm không phải là Phật. Chúng ta phải hiểu rằng nếu là pháp Phật thì Phật đã dạy gì? Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nếu tu hành mà không giữ giới thì đã tu pháp ma rồi. Cho dù là đang hành trì pháp của Phật, tai vẫn lần chàng hạt, miệng vẫn niệm câu A Di Đà Phật, mà không giữ giới thì vẫn đang hành pháp của ma. Vì sao vậy? Đó là tâm ma. Bây giờ vậy thì bây giờ chúng ta quán chiếu lại xem. Hành động, khởi tâm động niệm hàng ngày của chúng ta, trong cái cách đối nhân xử thế với chúng ta, đang là ma hay là Phật? Làm bất cứ việc gì mà trong cái khởi tâm của mình là tư lợi thì đó là ma. Vì mình, vì lợi ích của mình mà khởi tâm động niệm, hành động tạo tác đều là ma. Nếu dùng cái tâm ma đó mà làm việc của Phật hay niệm Phật, vậy thì Phật, Phật sự hay là ma sự? Và thường nói ma sự là nhất định của chướng ngại, còn Phật sự thì không có chướng ngại. Vì ma sự là ta vẫn phân biệt chấp trước. Còn Phật sự thì ta toàn tâm toàn lực lợi ích chúng sanh mà làm. Được thì đó là chúng sanh có phước, còn không được là chúng sanh không có phước. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì đã toàn tâm toàn lực rồi. Ngay đến Phật còn tam năng và tam bất năng, có nghĩa là có những cái, có những việc mà Phật không thể đổ, không thể làm. Đó là gì? Chúng sanh không có duyên. Một lần Phật đã chứng minh cho hàng đệ tử thấy. Phật đến gặp, Phật quán chiếu thấy một người hoàn toàn không có duyên với Phật. Phật đến trước mặt, nó quay lưng ở chỗ khác, đứng bên kia nó quay lưng chỗ khác, nghĩa là đứng bốn phía đều có mặt, nó nằm xuống la trời, nó nằm xuống nó la hét. Nó thế thì đâu cần để chúng ta phải cưỡng cầu. Toàn tâm toàn ý vì chúng sanh mà lo nghĩ là được. Cho nên Tổ sư Đại Đức nhiều đời ở Tịnh Độ đã nói với chúng ta, thời kỳ mạt pháp chỉ có Tịnh Độ là thành tựu. Việc này là chỉ nói với những người tu Tịnh Độ, không nói với người khác. Cũng không phải là có ý để bài bác các pháp khác. Chúng ta phải nên hiểu điều này. Vì chúng ta không hề có một cái ý cạnh tranh. Ở đây là chúng ta muốn nói ra để khẳng định cái niềm tin đối với Tịnh Độ của chúng ta. Trong Tịnh Độ, tính, hạnh, nguyện như một cái kiềng ba chân Một cái đảnh ba chân, thiếu một chân có đứng được không? Không. Thiếu hai chân thì càng không thể đứng. Cho nên phải tin sâu, nguyện tha thiết, hành miên mật. Tin như thế nào gọi là tin sâu? Tin lời Phật dạy chúng ta là thật. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc có Phật A Di Đà là thật. Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh là thật. Ta có năng lực, ta đủ năng lực để vãng sanh. Nguyện tha thiết. Nguyện như thế nào là tha thiết? Từ bi sức phương tiện, ta làm tất cả những việc ở thế gian này là ở chúng sanh. Đó là từ bi để sức phương tiện để làm. Còn chúng ta một lòng một dạ chỉ để ở Tây Phương, như trong kinh Sám Hối đã mà chúng ta thường đọc: ngã kim phát tâm, hôm nay con phát tâm niệm Phật. À, ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác quyền thừa Bồ Tát di trí tối thượng thừa. Hôm nay con phát tâm không phải vì phước báo trời người, vì thanh văn, quả vị thanh văn, quả vị thiên duyên giác, quả vị Bồ Tát, mà chỉ cầu quả vị Phật. Hôm nay con phát tâm làm bất tất cả các việc lợi ích chúng sanh, tất cả công đức đó hồi hưởng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cũng không đem những thứ đó để đổi lấy cái quả báo trời người hay ở đời này sống giàu sáng vinh hiển hay làm tất cả những quả gì thanh văn hay Bồ Tát, mà chỉ là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vãng sanh Cực Lạc chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nhiều người niệm Phật để lúc nào Phật cũng cầu Phật, Phật cho con cứ có cơm ăn để con tu hành. Nghe sao mà người niệm Phật xong mà nghe nó tàn mạc đến như vậy, nên nó khổ sở đến như vậy. À, người niệm Phật là người đầy đủ phước báo. À, đâu cần thiết phải cầu xin. Ta niệm Phật với tâm chân thành, với tâm thanh tịnh thì tự khắc. Ông Hòa Thượng ơi, mọi người xem coi, ở trên núi cao đó mà mở pháp hội niệm Phật rồi, thôi đồ ăn thôi, nó không biết ở đâu mà nó đến thôi. Niệm Phật rồi một ngày ăn 3 bữa, 4 bữa, thậm chí 5 bữa cũng không hết.
Tức bài Hòa Thượng nói dụng công tu hành dạng nhất phải nên ghi nhớ, không thể đem vọng tưởng của mình xem thành quán chiếu. Chữ quán chiếu ở đây, quán là quán sát, chiếu là chiếu soi. Chiếu soi ở nội tâm của mình nha, chứ không phải đi chiếu soi bên ngoài. Quán sát chiếu soi cái nội tâm của mình. hằng ngày khởi tấm động niệm của mình. Mình phải xem nó là cái tâm gì, chứ không phải định để tùy tiện cho nó khởi, cứ tùy tiện để nó dẫn đạo, nó dẫn nhất mình làm. Đó mới gọi là tu hành đấy, chứ không phải là ngồi đó mà gõ rồi đến giờ thì nghiêu ngao đó. Có rất nhiều người đến giờ là nghiêu ngao, miệng thì niệm Phật, tâm vẫn vọng tưởng. Thành ngữ tiếng Hoa gọi là tung binh si chỗ, gọi là đông bôn tây tẩu. Hiểu cái câu đông bôn tây tẩu chứ? Bôn ba gì hướng đông, rồi chạy qua hướng tây, rồi chạy hướng tây xong rồi chạy qua hướng nam, rồi từ hướng nam mới chạy qua hướng bắc, gọi là tung binh si chỗ, đông bôn tây tẩu. À, cho nên là và thường nói dụng công tu hành dạng nhất phải nên ghi nhớ, không thể đem vọng tưởng mà làm thành quán chiếu. Hằng ngày ngồi đó mà vọng tưởng việc này việc kia việc nọ, việc cần phải làm, việc không, việc này cần phải như thế nào đó, đó là vọng tưởng chứ không phải là quán chiếu. Mình phải quán chiếu, quán là quán sát, chiếu là chiếu gọi lại cái nội tâm của chúng ta. Mình đưa mình tặng cho người ta một cái món đồ, vậy thì hiện tại mình đang dùng cái tâm gì? À, mình phải quán sát. Mình tặng món đồ, cái tên này sẽ được đây, tặng cho nó để chi? Để nó giúp mình, để nó làm tốt cho mình. Vậy thì mọi người thử nghĩ xem, nếu dùng cái tâm đó mà niệm Phật thì sẽ như thế nào? Hoàn toàn không thể tương ưng được với Phật. Miệng thì niệm Phật đó, nhưng mà tương ưng với ma. Vì dùng tâm ma mà, tâm tự tư tự lợi, tâm danh vọng lợi dưỡng. Cho nên hòa thượng nói, đừng có đem vọng tưởng mà xem thành quán chiếu. Mình tu hành là phải quán chiếu, quán sát lại, khởi tâm động niệm, hành động tạo tác, đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày của mình đang dùng cái tâm gì, có chân thành không, có thanh tịnh không, có bình đẳng không, có chánh giác không, có từ bi không, đề khởi được quán chiếu thì đó mới gọi là có tu hành. Chừng mực của sự quán chiếu đó cao đến bao cao, đó mới gọi là gì? Đó mới gọi là công phu, có lực. Thật ra cái chỗ này nếu mà không phân tích ra, mình sẽ không nhận được ra đâu. Rõ ràng hàng ngày chúng ta dùng vọng tưởng để làm thành quán chiếu, chứ không phải là dùng quán chiếu để soi chiếu cái nội tâm của mình. soi chiếu cái hành động tạo tác của mình, soi chiếu cái khởi tâm động niệm của mình, soi chiếu cái cách hàng ngày chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật. Thành thật mà nói, đến hôm nay cùng học thì tôi mới phân tích, tôi mới thấy được ồ, vậy thì bấy lâu nay mình chỉ dùng vọng tưởng chứ không phải dùng quán chiếu. Một cái dịp này chúng ta dễ hiểu mà, nói sắp Tết rồi thầy phải làm cho câu đối đi. Trời ơi, tôi ngồi tôi đi làm tôi suy nghĩ quá trời sao nó không ra. À, nó ra mà nó ra cái câu nó chẳng giống ai chứ. Đến lúc lại Phật, lại Phật một lúc tự nhiên cái câu nó nhảy ra. Không cần phải suy nghĩ thì rõ ràng mình thấy mình vọng tưởng, mình suy nghĩ nó không ra. Đấy. Vọng tưởng là phân biệt, là chấp trước mà làm sao mà ra. Mà có ra đi chăng nữa thì chỉ là những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước, không thể chấp nhận. Cho nên là phải quán chẳng ngay, phải quán chiếu. Ngay chúng ta niệm Phật chúng ta cũng phải quán chiếu. Chứ không phải niệm Phật niệm như cái máy MP3. Niệm Phật mà như cái máy MP3 thì cái máy MP3 nó cũng nhất tâm bất loạn rồi. Cái máy MP3 nó cũng dặn sanh hết rồi. À, mọi người phải không? Vậy thôi. Trong tiếng Hoa gọi là niệm, chỉ niệm, ở trên là chữ kim, ở dưới là tâm. Chữ kim là gì? Kim là hiện tại. Ở dưới là tâm. Ngay cái tâm hiện tại đó có Phật thì mới gọi là niệm Phật. Mọi người thử nghĩ xem, công phu niệm Phật như vậy là thấp à? À, người không biết rồi cho rằng pháp niệm Phật là của ông già bà cả, là pháp tu thấp kém. Hàng ngày tới niệm Phật cũng phải quán chiếu. À, quán chiếu là sao? Tâm nghĩ, miệng niệm, tai phải lắng nghe được tiếng niệm. Hả? Tâm nghĩ đề khởi lên A Di Đà Phật, lỗ tai, miệng niệm như là rồi lỗ tai phải nghe được cái tiếng niệm. Tai mình nghe phải nghe cái tiếng niệm của miệng, mà phải nghe được cái tiếng niệm của tâm. Xưa giờ chúng ta niệm Phật có như vậy không? Hay niệm Phật như cái máy MP3? Có người còn niệm Phật để cho người khác nghe là mình đang niệm Phật nghe. Niệm Phật làng xóm đều nghe hết. Còn họ còn cho rằng độ mấy chúng sanh nghiệp trước nó không biết niệm Phật cho nó niệm Phật. Lại là vọng tưởng. À, thế thì bị phiền não thôi. Người ta dẹp luôn. Thứ bảy chủ nhật người ta được nghỉ, người ta cần sự thanh tịnh. Ở đây niệm Phật như cái chợ. Tại sao tôi gọi là niệm Phật như cái chợ? cái tiếng niệm Phật nó không có thanh tịnh, không có nhẹ nhàng, mà giống như là la hét vậy. Người ta nghe khó chịu. Cho nên từ rất lâu rồi, tôi có hai cái chuông với cái mõ, nó rất là hay luôn. Cái tiếng chuông đánh nó nghe nó hay lắm luôn, nhưng mà không rõ. Tiếng mõ là phum 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 rất là hay, nhưng mà bỏ vô túi cất, chờ ngày tặng đi, để lâu nó cũng mọ cũng mối ăn. Cho nên là chúng ta phải biết dụng công tu hành. Hòa thượng nói phải nhớ là quán chiếu, đừng có lầm, đừng có ngộ nhận. Hằng ngày ta vọng tưởng mà ta cho rằng đó là quán chiếu. Đây là cái chỗ mà công phu không có lực, chính ở chỗ này. Hằng ngày chỉ ở trong vọng tưởng mà không có quán chiếu. Quán chiếu ở đây phải hiểu cho rõ là quán chiếu ở nội tâm mình, chứ không phải đi quán chiếu người ta. Hòa thượng nói thế nhưng đối với những người sơ học, đích thực là hàng ngày chúng ta đang dùng tâm ý thức. Rõ ràng hàng ngày chúng ta đang dùng tâm ý thức. Tâm ý thức chính là tâm phân biệt, tâm vọng tưởng, tâm chấp trước. Nếu mà chúng ta quán chiếu có lực, và thật nói nếu chúng ta dùng quán chiếu mà có lực, thì vọng tưởng phiền não sẽ dần ít đi. Trí tuệ liền thêm lớn. Đây là biểu thị chúng ta đã bước vào tu hành, đã bước vào được cái quỹ đạo. Phiền não vọng tưởng nó sẽ giảm hết. Mà nếu chúng ta tu hành mà phiền não vọng tưởng vẫn không giảm hết, vậy thì biết hàng ngày chúng ta không có quán chiếu mà chỉ là vọng tưởng. Cho nên Hòa Thượng nói nếu bạn tu hành mà phiền não ngày một nhiều hơn, vậy thì chứng minh rõ ràng cái công phu quán chiếu của chính mình không hề có lực. Việc sắp xảy ra thì từ khắc ta quán chiếu, nghiệp này là do mình. Nghiệp này không nên để nó phát triển. Nếu nó phát triển nữa, nó sẽ dẫn đến không tốt. Muốn chuyển đổi ngay tức thì sao? Đề khởi câu A Di Đà Phật. Phát hiện ra đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là ngạo mạn. Mình phát hiện nó, mình chặn đứng nó, thì làm gì nó để dẫn khởi đến cái điều tệ hơn, hay xấu hơn, đúng không? Cho nên công phu quán chiếu này ở tất cả các pháp tu của nhà Phật đều sử dụng. Mà thậm chí người thế gian này không tu Phật cũng phải dùng cái công phu quán chiếu. Có được công phu quán chiếu thì chắc chắn việc làm khởi tâm động niệm đối với sự thế tiếp vật nó sẽ tốt hơn. Vì thế gian này họ không cần quán chiếu, họ chỉ nghĩ đến lợi để làm thôi, cho nên nó mới tác hại. Nếu mà mình thế gian mà mình quán chiếu mà ít nhất cũng phải đôi bên cùng có lợi hả? Vậy thì đâu có đến nỗi mà dẫn đến cái chuyện mà nó quái á, gọi là nó những cái chuyện mà nó quá phiền não xảy ra. Nếu thế gian này mà dùng cái quán chiếu quán sát, chí ít cũng phải là đôi bên cùng có lợi thì không đến nỗi việc gì xảy ra. Mà cho nên là cái công phu quán chiếu này không chỉ là người niệm Phật hay những người tu các pháp môn khác của Phật, mà ngay những người thế gian cũng phải cần đấy. Cái câu này Hòa Thượng nói rất là hay, chúng ta chú ý. Cái thuận tiện của Tịnh Độ Tông là gì? Chính là dùng tâm ý thức. Ban đầu khởi tu là dùng cái tâm ý thức để chuyên chú buộc chặt một câu A Di Đà Phật, à đúng không? Ban đầu chúng ta dùng tâm ý thức để buộc chặt một cái câu A Di Đà Phật. Hòa Thượng nói công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Hòa Thượng khẳng định danh hiệu đích thực là chân thật. Cái chân thật này là gì? Danh hiệu là vô lượng thọ. A Di Đà Phật chính là vô lượng thọ, vô lượng quang. Mà mọi chúng sanh chúng ta đều có vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái điều này mọi người phải nên nhớ. Mỗi chúng ta đều có vô lượng thọ, vô lượng quang. Nhưng mà đâu mất rồi? Sao không thấy? Cần gì phải hỏi? Nhìn vào trong cái khởi tâm động niệm hàng ngày chúng ta cũng đủ biết nó ở đâu rồi. À, hàng ngày khởi tâm động niệm nó toàn là những tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng, nó che mặt hết rồi. Có được trong một ngày mà có được vài phút quán chiếu thì vài phút đó gọi là một xíu xíu vô lượng thọ, vô lượng quang của chúng ta nó cũng hiển lộ. Cho nên Hòa Thượng nói do đó chúng ta dùng vọng tâm, dùng tâm ý thức mà đi trì niệm cái danh hiệu chân thật này, vậy thì cái vọng tâm này cũng trở thành tâm chân thật, trở thành chân tâm. Chúng ta xem thấy cái công phu này có thấp không? Hả? Bấy lâu nay mình thấy người ta tu pháp này pháp nọ sao mà nó cao đẳng quá, mình tu thấp thế này. À, rõ ràng mình dụng tâm sai, đâu có thấp đâu. Ban đầu là dùng cái vọng tâm, dùng tâm ý thức để đi trì niệm cái danh hiệu chân thật này. Vậy thì cái vọng tâm của bạn cũng sẽ trở thành chân tâm. Và thầy nói đây là cái chỗ thù thắng của cái pháp môn này, và cũng là cái chỗ đặc biệt mà ở tất cả các pháp môn khác không có. Vì các pháp môn khác không dùng tâm ý thức, không dùng vọng tâm. Họ phải là gì? Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, hay là biết vọng không theo. Vọng tưởng thì chung chung, như ở trong kinh Hoa Nghiêm ấy, chúng ta nghe sự đối thoại của Phật và ngài Di Lặc. Phật hỏi ngài Di Lặc thôi, để Di Lặc trả lời để chúng sanh nghe, chứ đâu phải là Phật không biết. À, trong một cái niệm thô của chúng sanh có bao nhiêu niệm vi tế? Wow, con số đó nhiều lắm. Trong một giây ấy, có 4 lần khải móng tay, mà 1 lần khải móng tay là 32 triệu ý niệm, mà nhân ra cho 4 lần là nhiêu? Vậy thì làm sao ta biết vọng không theo? Trong một giây thôi, 4 lần khải móng tay, mà mỗi lần khải mà một cái khải móng tay là có 32 triệu ý niệm, mà nhân cho 4, vậy thì trong một giây bao nhiêu triệu, bao nhiêu ý niệm? Cho nên hòa thượng nói chúng ta không thể nào nhận ra được nó. Thôi thì đây là cái pháp mà quá thuận tiện, dùng nó để buộc nó. Hả? Mọi người có biết cái cách dùng nó để buộc nó không? Một cái sợi dây dài kéo xuống quấn lấy nó buộc lại là cứ. Hả? Một sợi dây thôi. Có người thì không đến mức độ mà chạy đi tìm dây để buộc. Hả? Trong khi đó mình thắt nó, lấy nó buộc nó luôn. Đấy, và thầy nói dùng vọng tâm, dùng tâm ý thức buộc chặt vào trong cái câu A Di Đà Phật. Rồi đến lúc nào đó câu A Di Đà Phật buộc chặt được cái vọng tâm của mình, thì tự nhiên mình trở về được chân tâm. Cho nên và thầy nói đây là một cái chỗ mà tất cả các pháp môn khác không có. Cho nên gọi là pháp môn đệ nhất phương tiện. Có nghĩa là pháp môn dễ dàng nhất. Dễ dàng nhất, thuận tiện nhất. Đức Hòa Thượng lại nói, nếu chúng ta không vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở các thế giới phương khác, hoặc ở trong các cõi nước của chư Phật mà tu hành, phải trải qua 3 a tăng kỳ kiếp thì mới thành tựu. Con số này là con số thiên văn rồi, chúng ta được không cần nhớ. Có nghĩa là mình biết, phải biết là lâu lâu lắm luôn, À, giờ hôm trước tôi nghe một vị thầy nói, một cái tảng đá dài 40 dặm, dùng cái dải lụa 100 năm quét qua một lần. Quét chừng nào mà nó mòn hết một, quét hết cái tảng đá 40 dặm đó, thì qua một đại kiếp. Tôi nói không cần 40 dặm cục đá, cái con chuột này nè mà hả, mà một năm vuốt nó một, lấy cái kha cái dải lụa mà vuốt nó một lần ấy, thì chừng nào nó mòn. Chắc mới có chỉ là bụi thôi. Thì đó, con số nó như vậy. Và thầy nói, nếu như có người hỏi vì sao phải chọn pháp môn Tịnh Độ, và thầy nói chúng ta có thể nói với họ chính là sợ luân hồi, sợ sanh tử, sợ dày vò, sợ chướng ngại. Và vì để tự lợi lợi tha đạt đến được viên mãn, cho nên mới quyết định cầu sanh Tịnh Độ. Và thứ này không cần phải giải thích dông dài. Đấy. Chỉ nói với họ rằng sợ luân hồi, sợ sanh tử. Luân hồi chúng ta biết rồi hả? Đời nay thì làm vợ làm chồng, đời sau thì lại làm cha làm con, đời này thì làm người nhưng mà đời sau thì làm súc sanh. Cái việc này thì khoa học ngày nay người ta đã chứng minh được rồi. Những nhà khoa học mà thôi miên sâu đó hả, họ đã cho cái người đó trở về với quá khứ, cái ký ức của mình, họ nhớ được những cái việc mà 800 năm trước, 700 năm trước, 600 năm trước họ đã từng ở nơi đâu đó. Họ nói những ngôn ngữ mà người hiện tại không biết. Tới chừng mà sư cha ra rồi thì mới biết đó là cái ngôn ngữ của cái thời đại đó. Vậy thì đó không phải là luân hồi à? À, còn sanh tử chứng kiến hàng ngày hả, oe oe khóc là sanh. Rồi đưa tiễn người đi, thấy khóc hu hu thì biết là tử. À, không thở nữa là tử. Đấy, hòa thượng nói chỉ cần trả lời là sợ luân hồi, sợ sanh tử, sợ dày vò, sợ chướng ngại. Cái gì dày vò? Rất nhiều những sự dày vò trong cuộc đời này chúng ta phải. Tiền nhiều quá giờ không biết cất đâu nữa, mà bây giờ gửi ngân hàng không biết có chắc không, nó cứ lo, nó có lo dày vò không. Đây có tiền cũng dày vò, rồi bây giờ không có tiền rồi mai đây lấy gì cho con ăn đây, mai đây tiền đâu mà đóng học cho con đây. Thế thì cũng có bị dày vò không? À, cho nên hòa thượng nói tại sao phải chọn Tịnh Độ. Hòa thượng nói chỉ cần trả lời với họ chính là sợ luân hồi, sợ sanh tử, sợ dày vò, sợ chướng ngại, và cũng vì để cái việc tự lợi lợi tha của mình được viên mãn, cho nên mới nhất định niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Nên cho nên là trong cái lời dạy tha thiết gọi là khổ khẩu pho sinh, khổ khẩu bà tâm, có nghĩa là gì? Hết lòng hết dạ khuyên bảo những người tu hành niệm Phật. Tu hành niệm Phật như thế nào để có lực, có thành tựu. Cho nên hòa thượng đã không ngại. Đấy là những lời giáo huấn vô cùng ân cần mà tha thiết. Hòa thượng nói luân hồi là đáng sợ, sanh tử là đáng sợ, nhưng mình đâu có thấy sợ đâu. Ai chết mình chưa chết. Hãy tỉnh queo à. Ngày ngày vẫn tạo ác, ngày ngày vẫn gây phiền gây não cho người khác. Ai chết đâu, mình đâu có chết, mình chưa chết. Nói chừng nào chết? Lâu lắm. Lâu là bao lâu? 100 năm nữa nha. Nói 100 năm nữa nghe nó khó. Bây giờ 40 tuổi rồi, 100 năm nữa là 140 tuổi. Vậy thì ở thế gian này chưa có ai tới 140 tuổi chứ. Rồi bây giờ 60 tuổi rồi mà nói 100 năm nữa nghe, 160 tuổi. Chà, khó. Nhưng mà 100 năm đi qua thì bao lâu? Chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng dài của một kiếp người. Cho nên trong cái bài học là khuyến tu của Hòa Thượng Tịnh Không, hôm nay chúng ta học bài đầu tiên, thật sự Ngài nhắc nhở chúng ta rất là ân cần, rất là tha thiết. Khuyên thôi, làm không làm thì thôi, chẳng mất mát gì. Chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả con và tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.